Kính chào quý vị khán thính giả, tôi mục sư Ngưng Anh Tuấn xin trở lại với loạt bài học về sách Thi Thiên. Trong lần này chúng ta học đến câu số 3 và tôi xin đọc lời Chúa như sau: Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài. Ngày xưa còn trẻ, tôi đọc cái chữ bổ lại mà không hiểu là bồi bổ hay là cái gì đây. Nhưng sau này đọc bản tiếng Anh đó, thì họ dịch là He restores my soul, có thể dịch là phục hồi. Phục hồi khác với bồi bổ, quý vị ạ. Bồi bổ là vì thiếu ăn thiếu mặc phải bồi bổ, còn phục hồi là khác. Có một học giả đã giải thích tại sao David lại dùng chữ này. Bởi vì cái con chiên á, khi nó được no say thì không có, no và đã khát rồi, có nước ăn, cơm ăn, nước uống, cỏ ăn, nước uống rồi, thì bây giờ nó bắt đầu nó nằm xuống. Và nhiều khi nó ăn nhiều quá, nó to béo, nó nằm cành như thế đó, thì cả một khối mỡ ở trong bụng nó dồn qua một bên nếu nó nằm cái chỗ chất đất trũng á, và nó bị ngạt thở. Và cái người chăn mà không thấy mà đến vực nó lên á, thì nó nằm đó chờ chết mà thôi. Đây là hình ảnh con người của chúng ta. Những lúc đói khát đau khổ thì khờ cầu trời khấn Phật, đến lúc được việc rồi thì quên tuốt đi mất. Trong lịch sử của người Do Thái đó, thì chúng ta thấy cả một cái chiều dài đáng buồn. Khi họ bị hoạn nạn, bị dân tộc khác đè nén cai trị, họ kêu cầu Chúa ban đến cho một vị anh hùng dân tộc giải thoát được họ. Một thời gian sau họ lại chứng nào tật nấy, lại phạm tội với Chúa, lại thờ tà thần. Rồi lại kêu cầu với Chúa, Chúa lại ban một anh hùng lãnh dân tộc khác giải cứu. Và nó cứ theo cái vòng luẩn quẩn. Và chúng ta thì đọc lịch sử thế, chúng ta trách họ, sao họ vô ơn thế. Nhưng mà cá nhân con người chúng ta cũng thế, quý vị. Người Việt chúng ta có câu gì? Cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Vì cái bản chất con người của chúng ta nó hết sức là xấu xa, nó hết sức là ích kỷ. Cho nên á, chính trong những lúc mà chúng ta sung túc lại là những lúc chúng ta phạm tội nhiều nhất. Có một học giả người Mỹ, tôi không nhớ tên, mà ông nói thế này: khi gặp những hoạn nạn khốn khó đó, thì cái cơ hội cho những người nghèo khổ vượt qua được cái con trăng đó thì cao hơn rất nhiều so với những người giàu có. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Cái người nghèo khổ thì họ sống quen nghèo khổ, cho nên gặp hoạn nạn họ cũng coi thường, họ ráng vượt qua được, qua được cái con trăng đó. Nhưng mà cái người giàu đó, khi đối diện với những cái khó khăn trong đời sống đó, thì bắt đầu mất lương tâm, mất đạo đức. Vì sao? Vì cái khuynh hướng đó, khi mà đã giàu rồi, một là muốn có hơn, hai là không muốn mất những gì mình đã có. Mà cả hai cái thái độ suy nghĩ như vậy đó đều đưa đến cái tình trạng mất lương tâm và sẵn sàng làm bậy để giữ được cái của hay là có thêm những gì mình mong muốn. Cho nên chúng ta cẩn thận. Chính trong những lúc mà hưng thạnh trong cuộc đời, những lúc sung sướng thoải mái là những lúc chúng ta dễ bị cám dỗ phạm tội nhất. Cho nên ở đây đó, khi nói rằng Ngài phục hồi lại linh hồn hay là đời sống của tôi, thì có ý nghĩa là Ngài phục hồi trở lại những cái sự thanh sạch nguyên thủy mà bây giờ nó đã trở nên hôi hám, nó trở nên bầm đen vì tội lỗi. Và cái điều đó thì cũng khác gì Chúa đưa chúng ta lại cái đồng cỏ xanh tươi để mà chữa trị cho cái cuộc đời đen tối của chúng ta. Rồi đến cái chỗ câu tiếp theo nói rằng Ngài dẫn tôi, thì câu này có nghĩa là gì? Cái chữ mà Ngài dẫn tôi vào các lối công chính đó, thì quý vị có Kinh Thánh khoanh tròn cái chữ dẫn dắt này, có nghĩa Ngài là người dẫn đường, người chỉ đạo với chúng ta. Vì sao? Bởi vì cái con cừu dại dột nó không cần biết cái đồng cỏ xanh tươi và cái mé nước êm đềm nó ở đâu cả, không cần biết. Nhưng cái điều nó cần biết duy nhất là có một người chăn nhân lành tử tế đưa cái con chiên này đến cái đồng cỏ xanh tươi và đến cái bờ nước êm đềm. Cho cho nên ở đây cái người chăn sẽ đưa dẫn bầy chiên đến những cái nơi mà đáp ứng nhu cầu của con cừu con chiên. Và trong cái ngài dẫn tôi vào các lối công chính, thì ở đây chúng ta lại học thêm một điều, cái sự dẫn dắt của người chăn không phải chỉ để an ủi, để phục hồi của cuộc đời hay là cái nếp sống của con cừu, nhưng mà dẫn vào chỗ công chính, hay là một cách khác đưa dắt vào những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng, những cái hành động về đạo hạnh. Nhà truyền giáo Billy Graham có một câu nói nổi tiếng thế này. Ông nói rằng mất tiền là chưa mất gì cả. À, tôi tin rằng quý vị ở đây có nhiều lúc mất tiền không? Bị mất cắp hay là thua lỗ, buồn lắm. Nhưng ông nói rằng mất tiền là chưa mất gì cả. Mất sức khỏe là còn mất chút ít. À, tôi tin rằng quý vị và tôi cũng có đã đến giai đoạn mất sức khỏe rồi. Nhưng ông nói thêm rằng mất nhân cách là mất tất cả. À, suy ra nữa tôi nói mất Chúa là mất tất cả. Kính thưa quý vị, cá nhân tôi và quý vị đối diện với vô số cám dỗ hàng ngày. Mà những sự cám dỗ mà lăng nhăng tình ái bây giờ, nó không phải chỉ xảy ra ở trong chỗ làm việc, ở trong những cái chỗ tập thể thao, nhưng mà nó xảy ra ở bất cứ chỗ nào mà con người nam nữ có cơ hội liên hệ với nhau thường xuyên, như ngay trong đền chùa và nhà thờ. Cho nên quý vị ơi, có những ngôi nhà khang trang đẹp lắm, nhưng không có một cái mái ấm gia đình. Có những cá nhân đạt được những thành công, học vị, nghề nghiệp, nhưng mà không vui được, vì không sống được thanh sạch, đầy đủ, no đủ, như cái con chiên được no đủ đó, nhưng mà sống khổ lắm. Bên ngoài thì mặt cười tươi mà trong lòng thì éo ắt, và không dám xác nhận cái chuyện đó vì ai cũng tự ái. Everything is ok. Mà tôi buồn cười khi tôi đến Úc 11 lần rồi, thì tôi thích cái lối mà phát âm của họ. Sáng nay đi đánh tennis với một cặp vợ chồng con cái chúa, tôi cứ cố tình hỏi là how are doing, thì bà trả lời là not bad. Tức là người Úc họ phát âm cái chữ not bad, tôi nghe nhìn not bad vậy. Thành ra có nhiều người cứ trả lời tôi hỏi thăm mà cứ nói not bad, mà thật ra là not bad, mà không chấp nhận. Đây là cái chỗ mà chúng ta, quý vị và tôi, phải xác nhận là chúng ta dơ bẩn lắm. Lời của Chúa nói rằng là cái tiêu chuẩn, cái sự công chính của con người với tiêu chuẩn của Chúa chỉ như cái rẻ rách, như cái áo nhớp mà thôi. Vì Chúa đòi hỏi cái tiêu chuẩn Chúa cao lắm. Chúng ta có người bơi giỏi ngày bơi giờ, nhưng không ai có thể bơi một mạch từ California đến đảo Hawaii được. Chúng ta không thể so sánh tiêu chuẩn con người, tiêu chuẩn đạo đức với tiêu chuẩn của Chúa được. Mặc dù chúng ta có những nhà đạo đức như Khổng Tử, hay là có nhiều người lắm. Có một tác giả mà viết một loạt bài mà ông Nguyễn Hiến Lê đã dịch, đó là quẳng gánh lo đi, hay những cái cách nào để sống hạnh phúc đó. Nhưng tôi có thể cam đoan với quý vị, không thể nào đạt được cái tiêu chuẩn thanh sạch như Chúa của chúng ta được. Như đấng tạo hóa mà tạo dựng con người ban đầu phản ánh như đẹp đẽ nhất của Ngài. Tôi kêu gọi quý vị lần nữa xin suy nghĩ lại. Nếu chúng ta nghiêm chỉnh muốn có một đời thanh sạch, không những chúng ta sống thỏa lòng, chúng ta sống an vui, no đủ, nhưng mà chúng ta sống có đạo hạnh nữa. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong lần nói chuyện tiếp theo.
Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bài nói chuyện vừa qua của chương trình Quẳng Gánh Lo Đi. Xin vui lòng gửi những ý kiến xây dựng hoặc những thắc mắc về điện thư có địa chỉ sau đây: bốn chữ Quẳng Gánh Lo Đi viết tắt a@gmail.com.